Thưa Thầy, cháu con ở Việt Nam bị ma nhập xưng ông Thiên Tiên Hồng Hài Nhi. Con phải giúp cháu cách nào để cháu tin đó là ma hay con chỉ cháu xem sách vô vi mà tập ngồi thiền tu theo vô vi có giúp được cháu không, thưa Thầy?
Cái duyên của nó với con ma đó, nhiều khi nó nhập xác và cư ngụ lên, nó chỉ sống tới lúc chết và xuống dưới địa ngục chịu xử tội mà thôi. Cái chuyện mình ở xa không thể giúp nó được, duyên nghiệp của nó phát triển. Mình chỉ cầu nguyện cho nó tai này qua nạn khỏi thôi. Chứ sự thật nó là bị ma chiếm xác rồi.
Thưa Thầy, gần đây thì con có nghe nhiều bạn đạo vô vi đã bị nhập. Mà dù cho nhiều người đã tu pháp vô vi này rất lâu, rất nhiều năm mà cũng bị nhập như thường. Mà hơn nữa mình tu cái pháp vô vi này để cho chống lại tất cả những cái sự ngoại xâm đó. Thì tại sao trong thực tế thì thấy có nhiều bạn đạo vô vi lại bị nhập?
Người nào bị nhập? Đó có ai bị nhập đó?
Nghe có chỉ nghe, nghe
xem. Nghe mà không có bằng chứng. Cái đó là không có thật. Cần cái gì phải có thật. Con thần kinh lôi thôi nhưng mà nó không có bị con ma nguy làm nhập mà. Thì con chứng minh rồi không có rồi. Những người thích nhập, thích cho nhập để lên đồng xuyên danh này, xuyên danh nọ. Cái đó là nó có cái căn rễ của nó từ nhiều kiếp rồi. Phải nhập để mới nói chuyện được. Nhưng nhiều người nó cầu sao con ma nhập nó, chỉ nó cái số nào đánh cho chúng số đó tùy. Nhiều người tu muốn Thượng Đế nhập xác nó để nó giảng cho người ta nghe. Muốn Đức Mẹ nhập nó, cho nên hoàn toàn ý muốn con người đã làm thật. Còn của người tu vô vi khác, muốn giải nghiệp để giải thoát, để xuất ra hai cái khác. Đừng có nhầm lẫn rồi đó. Cho nên người tu vô vi là thuộc về khoa học huyền bí, không phải thuộc về mê tín dị đoan. Đi đúng đường lối, tu của vô vi đứng trước mặt con quỷ, kêu nó nhập rồi thì nó nhập không được, bởi vì mình đi xuất ra nó làm sao nó nhập được. Có đường xuất ra. Cho nên nhiều người không hiểu, nói rằng ô tôi tu vô vi bị nhập. Là nó ở trong cái căn cội cầu xin nhập sắc từ nhiều kiếp cho phải một kiếp đời. Để trong gia đình cả ba chị em, bốn chị em, một người nhập được, một có ba người nhập được. Rồi mỗi người khác khác không có giống nhau. Cho nên con mắt phàm không thấy, rồi chỉ chuyên môn đổ thừa cho một cái đạo pháp như vậy. Đó là không có căn cứ.
Hôm nay con xin Thầy dạy cho chúng con cách phân biệt điển của bề trên giáng xuống để dạy chúng con và điển của ma xuống để dụ dỗ chúng con.
Đó. Cái phần của bề trên xuống là nó không có nhập trong cơ thể và nó không có điều khiển mình được. Phần bề trên xuống là lúc nào mình cũng tỉnh táo và mình sáng suốt thêm trong lúc mình nói chuyện. Hiện tại bây giờ mọi người đều có điểm của Thượng Đế hết, chứ không phải không có. Nhưng mà phủ nhận là bởi tôi thấy. Hỏi cho mỗi người, một người mà thông minh kia, làm sao họ lại có cái đầu óc, mắt mũi tai miệng như tôi mà họ thông minh hơn tôi. Nó có cái gì thiếu nó. Mà cái ông kia mặt mày khôi ngô, vậy tại sao lại ông lôi thôi. Có cái gì chê nó. Đó. Cho nên nó đạt được cái sáng suốt là do cái hào quang của bề trên. Và cái tâm của nó mở chừng nào thì nó đón nhận sự sáng suốt đó. Thì tự nhiên cái thức giữa đêm mà thấy rõ rằng tôi được nghĩ cái chuyện này. Mà hồi trước tôi không hiểu. Đó là bài trên chuyển kẻ. Còn cái ma quỷ gian được mình vô trong khu khổ. Nhất định là nó phỉnh định chắc mình vô trong cái khu khổ đó là mình chết. Cái đó là bàn môn tả đạo. Hay là làm phép lạ, phép màu cho mình thấy. Nó hiện ra cũng như ông Phật, hiện ra cũng như ông Tiên, trước mắt làm những ảo thuật cho mình thấy, để mình bái phục. Và nó nói những cái chuyện trong gia đình mình rất rõ, để mình bái phục. Tại vì mình chưa hiểu rằng ở trong nguyên lý của ngũ hành
thanh khắc
mà thôi. Nó nói đi nói lại cũng trong cái giới đó, nó còn kẹt trong cái ngũ hành. Cho nó không được siêu diệu và chiếu sự sáng suốt cho mọi nơi mọi giới. Nó không có phân thân làm việc cái toàn cầu được. Thì cái phần đó không bao giờ có thanh. Nhưng mà nó chủ trị trong một khối đó thôi. Đó là cái phần bàn môn đã đạo. Cho nên đã xuất hiện rồi. Càng không vũ trụ bây giờ đã xuất hiện bàn môn tả đạo rất nhiều. Ngay Việt Nam, ngay đất Mỹ, ngay Canada, bên Pháp cũng có rất nhiều. Cứ củng cố, không chịu cởi mở khai triển. Rồi đâm ra thù hận lẫn nhau. Hô tư mà chi tu ở chỗ đó. Cho nên những bạn vô vi sẽ lưu ý về cái đường đó. Mà chúng ta tu đây là tự thức và tự khai triển lên mình thôi. Không nhờ sự hỗ trợ nào mà điều khiển chúng ta không được. Một sự sáng suốt kia đương nhiên có đấng tạo hóa. Nếu chúng ta vun bồi sáng suốt, chúng ta sẽ được sáng suốt hơn. Thì bề trên sẵn chiếu cho chúng ta rồi. Thì phân rất rõ ràng, đừng xin sự hộ độ của Thượng Đế, đừng xin sự hộ độ của Quan Âm là bị gạt. Bởi vì con ma nó có thể thuyết lý Quan Âm, con quỷ nó có thể thuyết lý Chúa, nó giả tạo. Cho nên Chúa cũng dặn không nên đi sai đường. Và hãy nhớ rằng ta còn quân này, chúng ta mới đi tới được. Và xin cứu độ là chúng ta đi tới. Cầu xin nhiều chừng nào là bị ngoại xâm chừng này. Bởi vì trăng trước nó xâm chiếm lỗi sinh lập con người vô cùng. Và trong cái thức của con người cũng bị xâm chiếm luôn. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hiểu rằng cái vốn của mình phải giữ là sự sát xuất để mình đi tới. Cho nên nhận định sự thanh nhẹ mà thôi, thì sự trần trượt mà rờ mó được trong thể xác chúng ta đều là tà hết.
Tình nhân chẳng không tiếp nhận những cái linh căn, những cái hồn của tiên thánh hay là ma quỷ nhập vào mình. Ngay cả Đức Chúa Cha muốn mượn cái xác mình có cách nào mình nhân không?
Chỉ có cái phương pháp công phu mà đổi cái xích lại, như tôi đã nói chuyện hồi nãy, làm pháp thân thường chuyển cho nó đổi cái xích này đi, thì nó chuyển cái xích này để đi lên, thì không có chấp nhận. Bởi vì đưa bao nhiêu nó cũng phước đi ra. Còn nếu mà chúng ta cũng cầu độ, chúng ta sẽ tất cả, không có sự cầu độ nữa. Thấy không? Sức hồn đánh lễ Phật rồi còn cầu độ gì nữa, tôi đi được rồi mà. Thấy không? Tôi đi được, nhất định tôi đi được, tin nơi sự của mình, tin nơi khả năng công phu của mình để đi tới, chứ không xin cứu độ nữa. Bởi vì bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ngàn năm đều cứu độ sai lầm, tự chôn với mình mà thôi. Bây giờ chúng ta mới phát giác con đường tôi đi chẳng lệ. Thấy chưa? Thì đâu có gì. Có cái phương pháp đó, một cái phương pháp đó, dùng cái ý chí đó rồi. Những cái gì tới, chúng tôi không cần nghe. Tay mặt tới không thấy, không ánh sáng, tay trái tới, tay mặt tới không cần xem, chỉ xem trung ương thôi. Là tránh thôi. Quân bình là tránh. Thiếu quân bình là tôi gạt bỏ. Tư tưởng tôi thiếu quân bình, tôi gạt tôi. Tôi chỉ làm pháp luân để dạy. Và tôi nghĩ cái chuyện vô cùng tận tránh có của tôi. Đừng quên sự vô cùng tận. Nếu quên sự vô cùng tận là bị ép lên. Bị lên xuống nó kêu con ơi, cái nghe hết, bị hết. Không có nghe. Tôi là vô cùng tận. Tôi phải nhận xét và kiểm chứng để được. Rồi không bị hết. Thấy chưa? Nhiều người thiền nghe bên kia nó kêu mừng lắm, cũng được. Tôi phải đi ra rõ ràng. Kiếp này không tu được, kiếp sau phải tu cái gì được. Cường quyết đặt cái hành trình như vậy. Không còn bị lục đạo. Còn nếu cha đổ tôi, thầy đổ tôi bị hết. Tôi nói hoài, nói hoài. Tôi nói 20 mấy năm. Nhưng mà nhiều người còn cái tánh đó là bị nhập. Rồi nói tôi. Bằng lòng cho tôi mượn xác, tôi ăn mà. Chỉ có xe hơi cho tôi mượn, mượn không? Tôi không có xu nào, thì tôi tới đây này tôi không có tiền, cho tôi mượn xe hơi, xin mượn chứ thế nhiều không? Phải không? cái xe hơi chị tốt quá nè, à, cái bơ cơ thể chị đầy đủ hết, cái bữa nó sáng bận, con ma nó khoái lắm. Ăn bữa để nó tu. Nghe tôi nói đừng có cầu xin nữa, và thực hiện đúng những pháp, làm pháp luôn nằm, pháp luôn ngồi, hả? Đó, tổ pháp những cái gì làm, thể thao cho điều hòa cơ thể, đừng có lười biếng. Thấy không? Tại vì mình cứ nhờ cứu độ phải là cảm động đó. Thấy cái gì khó chịu, cảm động đó, nó lợi dụng. Nó lợi dụng, không có cái gì đó, cái gì cũng trở về hư không. Cho nên khi mà ngồi sợ sệt, có thể bắt cái băng tôi nghe này. Bất cứ một cái băng nào của tôi, thì nó trở lại ổn định tức khắc. Khi mà có âm thanh tôi, trở lại ổn định tức khắc. Rồi chúng ta co lưỡi răng kề răng niệm Phật. Muốn nó ổn định mau, niệm dân cha hay niệm Phật cũng được. Ngày đêm như đêm, tự mình tập trung, từ từ đi lên. Để niệm Nam Mô Di Đà Phật, bởi vì hồi nào giờ mình đâu có dạy nó. Nam là quả, là mô là không khí, nè, A là nước, là Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Cấu tạo thành một cái linh cảm, vạn vật đều như vậy. Thấy không? Thì bây giờ mình cứ niệm cái đó, để thay thế những con tắc sân hận trước kia mình giao phó cho từng vạn linh này, từng cơ tạng. Mình niệm và dạy cho chúng nó niệm. Thấy không? Thì tự nhiên là nó thay thế hết, nó ổn định. Thấy niệm, co lưỡi răng kề răng ổn định, không ai biết. À, còn nếu mà quá động loạn, phải dặn cho bằng này. Bây giờ phương tiện quá. À, anh nằm làm pháp luôn. Thế thì nó thay đổi, bây giờ hồi nào giờ mình dạy cái quốc gia mình tập quán như vậy. Ăn bơ, ăn sữa, mà bây giờ không có cái khác thay thế làm sao nó chịu. Phải có cái khác ngon hơn, tốt hơn, nguyên chắc hơn, thì tự nhiên nó bỏ bơ và sữa. Thấy không? À, mình phải chịu trách nhiệm truyền bá cái đó vậy. Cái tiểu thiên địa này không nhỏ đâu. Đừng tưởng tôi có chút xíu, lớn lắm, rộng lắm. Bao nhiêu triệu cái số đang đó cho phải đó. Nếu khai thác ra có đi hoài đi hết. Nên hiểu mình là vô cùng tận, không bị lệ thuộc. Tại sao thường thường nghe sợ vậy là bị lệ thuộc? Tư tưởng đặt vấn đề lệ thuộc, bởi những khi niệm này có bị vấn đề đó. Còn mình đây là tập trung để xuất phát đi ra. Mình nhất định phải trở về một cõi.
Kính thưa Đức Thầy, khi một người bị thiên ma nhập và sai khiến thì thích ăn chay, thích nói đạo, bớt dục, thích xưng danh Phật. Nhưng khi được giải, không thích thiền và hay ăn mặn, và dục lại trở lại. Ý xin Đức Thầy mới giải.
Cho nên, ma nhập xác hay là thiên ma nhập xác cũng là thực hiện cái đường lối của đối phương mà thôi. Còn đường lối của chính mình hiểu. Tại sao mình tu phải xét rất rõ ràng. Còn đừng để cho thiên ma nhập đi theo đường lối của họ, rồi nói theo đường lối là ăn chay này kia nọ, tạo khổ cho chính mình và không có phát triển được. Còn tu thực hành, chạm trán tất cả những chuyện thực tại trước mắt, để mà tháo gỡ được mới tiến tới cái sự quan thầm. Cho nên người tu đang ăn chay, trở lại ăn mặn, trở về dục, để chứng minh luồng điểm của họ đi xuống khỏi âm, không có phát triển lên được. Chỉ có khổ cuối cùng, chỉ có khổ thôi, mà gặp hai sự đau thương cuối cùng, nhưng mà mình nói họ không nghe. Rồi một ngày nào họ sẽ tự thức tâm, đó là luật định của Thượng Đế đã an bài như vậy, họ sẽ học và sẽ tiến.
À, thưa Thầy, con nghĩ nhà con bị ếm, có ma, con thường bị mất đồ, có người ái mắt, cho không thấy, nhưng sau đó thì tìm lại được, và con ngồi thiền sau khi làm xong phép soi hồn, thì con như bị ngạt thở, nhảy mũi áp đảo, không làm biết pháp luân thường chuyển được. Nhưng nếu con ra sau vừa ngồi thiền thì được yên hơn là ngồi trong nhà, vậy con có nên xong nhà bằng an quỳ để giúp cho gia đình bình an không?
Cái chỗ nào mà yên an định được, mình ngồi đó mình đâu thiền đó. Ráng tu thiền nhiều tự nhiên giải được.
tu niệm luôn niệm mình thanh nhẹ liên hệ với thanh tịnh, thanh tịnh tịnh chiếu vào căn nhà mình nó đi. Cho còn đi cúng thầy thì thầy này nói chuyện này, thầy kia nói chuyện này khác, thế là mình không đi luôn. Tiền mất tật còn không ai cứu ai được.
Ngài hỏi tiếp là điều con, điều này là con sợ quá, không dám cúng cha mẹ với cám dỗ. Chính thưa thầy, con có nên cúng dỗ không?
Cái dỗ của gia can cha mẹ mình cúng đâu có sao, nhưng mà những hình tượng thì anh tùng bên hơn anh con với những đủ ba con còn cấm anh con hơn, cho không có nên tặng tính. Mình tặng tính con ma nó lên ngửi nó cũng để hoàn hành. Nên nhiều người thờ cúng dữ quá mà con đi cùng vì ma ngập. Hiện tại nó vô rồi mình càng ngày càng cúng càng tiếp cận, nó phá ăn chút rồi mình cúng dữ lắm, thì nó ngửi đó nó hại luôn. Cái quan trọng là lấy được tâm hồn dẫn dắt những người khác.
Con có bị phần âm theo con tu hành không được tiến bộ, rất nhiều chuyện không có xảy ra. Con kính xin Đức Thầy chỉ giúp cho con giải quyết vấn đề.
Khi con biết được phần âm, con giải dụ thì nuôi phần âm nữa. Con đã biết được phần âm thì con phải đem ánh sáng giải tỏa phần âm. Con thấy căn nhà con tối, con bắt đèn cho nó sáng, bóng tối nó phải đi. Còn cái này là phương pháp thôi vi, là khôi phục hai lực điểm âm như tâm thức con sẽ sáng. Tạ khi người nhà đường lối phát ra. Và ý thức và hiểu thức thành, chứ đừng vì lẽ này lẽ nọ rồi thành chút vô bỏ kê pháp là mình mất cơ hội.
Kính thưa thầy, mẹ con đã chết năm 1994. Vừa qua khi con về được Việt Nam, con xin kể lại khi mẹ con phát bệnh trên đường trở thẳng xuống đến bệnh viện. Có người nhập vào, lại xin danh bà cố, rồi cười lạnh lót. Nửa đêm, khi mẹ con tới bệnh viện thở, thở một mạch, một hơi rồi ra đi. Con xin bỏ khóc.
Cho nên tôi mới, quá thân đang làm ở Việt Nam. Cho nên nhập sát con người bất cứ. Thấy những kính trọng, ông bà cha mẹ nó nhập lên, nó xin ông bà cha mẹ. Rồi nó bắt cái phòng hồn nó đi làm ông bùng để làm.
Con ma thích nhập xác con người để hưởng ngũ vị. Cuộc sống của con người tại thế gian có mấy chục năm mà không sửa không tiến, tức là tiếp tục hủy hoại thân xác, lấy đâu làm cơ sở mà tu tiến nữa. Cho nên con ma thích nhập xác con người để hưởng ngũ vị, chứng minh xác con người quý báu, có khả năng thực hành phát triển, tránh sự lầm sai từ bên ngoài trực khí xâm nhập lỗ chân lông khối óc của chúng ta. Nhiều người mơ mơ màng màng thuyết này thuyết nọ, đó là bệnh rồi, không phải thần thánh nào xuống thế gian đâu. Thần thánh minh chánh không xuống thế gian làm gì, chờ người thế gian thức tâm tu tiến tới đó ngài mới tận độ.
Xuất hồn đảnh lễ Phật, đặt Phật là học chủ, mà đem hồn ngồi đó chờ thiên nhiên làm việc cho chúng ta, nhận biển này biển nọ, đó là tự hại mình, số cuộc bị trở nhiều phùng mà thôi. Xác nhận một lần nữa thì các bạn thấy rằng chính chúng ta có khả năng xuất phát ra để đi học đạo, không phải nhờ người ta đến xâm chiếm và có thể nói đạo trong tâm chúng ta, mà cái đó không phải là đạo. Ngưỡng đạo tạo đời, thích ngũ vị nhập xác vào để hưởng ngũ vị mà thôi, không có sự thanh sạch. Còn nếu mà sự thanh sạch chỉ diễn vào chân lý phi vụ lợi trong thực hành rõ rệt để cho chúng sanh có cơ hội tự kiểm chứng. tôi nói ra những gì trong niệm trong cuộc đời thực hành của tôi ngoài cái đạo tu không nói. Trước kia tôi cũng có cái tâm phật muốn được điểm này điểm kia điểm nọ nhưng tôi không. Sau này tôi thấy rằng sai. Điểm này điểm nọ là bị xâm chiếm tư tưởng tôi và nhu khiển tôi không chấp nhận được. Thì tôi là tự chủ kiến kiến rõ ràng trong lúc hành. Thì tôi mới có được sự nhẹ nhàng ở ngày hôm nay. Còn nếu tôi là người ý lại như vậy, thì ngày hôm nay chắc tôi ở trong nhà thư lệ, không được nói chuyện với các bạn. Các bạn muốn hiểu điều này, các bạn bước vào nhà thương niên, các bạn thấy, thiếu như người sinh danh Thượng Đế, thiếu như người sinh danh Tiên Phật. Ngay bây giờ, tức khắc các bạn vô xem là có. Tại sao như vậy? Tiên Phật là sáng suốt, mà không cho con người học khổ để tiến hóa, cho nó nhờ quả để nó hành, nó tiến, càng ngày sức mạnh nó càng dồi dào và sự thanh nhẹ nó càng ngày càng tốt. Để trở về với nguồn cội có một con đường thanh sạch, một thiên sách rõ ràng để đo lường chúng sanh tiến hóa. Tại sao bề trên không làm điều này? Mà nhập xác để sinh nhân làm gì? Dạy được ai? Mà tạo khổ cho xung quanh. Chỉ sống một khối ý lại mà thôi. Cho nên tôi đã nói rõ tất cả những người vô vi phải thực hành, phải đứng lên, phải tu tự tiến. Chúng ta quý cha trên trời, chúng ta phải trở về trời bạn lấy cha. Chúng ta quý Phật trên trời, chúng ta phải trở về niết bàn bạn lấy Phật. Đó là một điều tu rất nhất lắm. Hạnh hy sinh càng ngày càng cao và càng sau này phát triển đi cả.
Ba nó nhập vào người, nhưng mà tùy theo như cái tôi đã giải thích hồi nãy, khi nó nhập thì nhập đằng sau óc này, đằng sau óc này, thì nó làm cho ớn lạnh cái đường gân của cái mặt đất, từ càng ngày nó càng ăn sâu vô trong chỗ tim, chỗ trong cuống họng trong ngày này, có đàm nó trụ ở trong chỗ cái đàm, lẫn quẩn trong cái đàm để nó điều khiển cái miệng nói chuyện. Rồi lần lần nó ăn lan vô trong bản thể mình, rồi nó cũng khắp nhà, khắp cửa. Nó cũng tạo cảnh thiên, nhà Phật ở trong bản thể. Tùy theo khả năng của nó. Có đứa thì lâu lâu chập xuống sinh sống làm mỏi mệt này kia. Có đứa ngộ nghịch thì nó điều khiển hết cả cơ cấu. Và phải nói những lời của nó nói nhưng mà nó. Bởi vì nhiều khi nó lên nó điều khiển nó nắm cái cơ cấu sau đại não này, nó điều khiển cái điểm đó thì lúc đó nó phải có giờ thuận tiện cho quy luật của nó là về âm nhiều hơn à, nó nhào vô được rồi nó mới điều khiển cái người đó có giờ khắc, nó trong đó có giờ âm giờ dương hết à, thì coi khả năng nó đứng về giờ nào nó mới điều khiển được. Mà ngoài giờ đó không bao giờ là việc của nó. Và nhân thần của đàn của người bị ma nó nhập thì nhân thần đó nó được điều khiển lấy nó. Cho nên mình tu ở đằng này là mình chỉ lựa cái nhân thần thức giác và mình nói cho nó nghe. Đánh thức cho nó nghe rồi nó tự chủ được, lần lần nó mới khôi phục được tình thế. Thì lúc con ma, lúc đó con ma không có chuyện. Nó chịu tu rồi thì không mà. Chịu tu là nó tiêu diệt những sự tâm tối và đem sự sáng suốt vô. Sự sáng suốt thì con ma đâu có ở được. Có ánh sáng thì bóng tối nó phải đi. Cái lý do nó vậy. Thì nó vững bền hơn là dùng bùa phép. Bùa phép chỉ hỗ trợ cho một góc nào nó đứng thôi. Nhưng mà rồi nó sẽ khôi phục ở góc khác. Thành ra nó làm cho cái con bệnh khi tỉnh, khi mê, nay tỉnh 2 tháng, rồi tháng 2 bệnh. Nếu mà mình chỉ cho nó tu, nó không còn tai phát nữa. Câu chuyện của bản thân của người đó. của tiền kiếp. Sự ác ôn của người đã tạo ra thì ngày nay nó phải có cuộc bao thường như vậy. Không phải muốn nhập ai nào.
Thưa Thầy, có một người bạn đạo nhờ con hỏi Thầy, cái người bạn đạo đó, chị bạn đạo đó chi ở Paris, chị tu một khoảng thời gian thì chị lại có chuyện bị nhập và chị bị người ta đem vào nhà thương điên, mới ra khỏi nhà thương đây. Bây giờ con không hiểu chị đó có thể tiếp tục cái cuộc tu hành của mình bình thường hay không, và nếu các bạn đạo có gặp chị đó có thể giúp gì được cho chị hay không, hay nếu phải trình lên Thầy để Thầy có thể soi xét chuyện này.
Chị đó tu phải kêu là nói cho chị nghe ý thức được tu là cái gì, chị chưa rõ cái chuyện tu. Chỉ ngồi thiền mà chỉ cầu xin bề trên hộ độ này cái khi nọ là chỉ rước ma nhập thân. Cái đó có. Nhưng mà bây giờ chỉ phải cho chỉ hiểu rõ tại sao tôi phải tu. Lý do gì? Cho chỉ nghe băng nhiều đi. Để chỉ hiểu cái đường lối tu của vô vi nó thế nào. Con người tu đứng đắn có đường lối vô vi là giải thoát phần hồn. Chứ không có xin, không có nhờ đỡ ai hết. Mà tự mình khứ trượt lưu thanh làm gì có con tà nhập được. Còn cái kia là bỏ thanh rước trượt thì ma nó mới nhập được. Không có cầu xin, không có nhờ. Cứ nghe Thượng Đế, nhờ Thượng Đế không được. Phải nghe những lời giảng của Thượng Đế, nghe lời giảng của chư Phật, chư Tiên. Cũng tập từ con người mà tiến hóa lên, giải tỏa được cái sự ô trượt trong nội tâm mà thức giác để đi lên. Cái đó là cái chánh pháp, thì không có bao giờ bị trục trặc cái thể. Mà nhiều người cũng nói mượn danh vô vi tôi tu để tôi này kia kia nọ, rồi cầu xin ông Tư, cầu xin đủ thứ hết rồi. Ông Tư đâu có rảnh làm việc cho mình, Phật không có hỗ trợ. Mà chính ta là người cải tiến để trình diện và để đánh lễ ngài mà thôi. Chúng ta không có nghĩ vấn đề hỗ trợ. Nếu nghĩ vấn đề hỗ trợ là người đó sẽ bị nhập ngay. Cũng như căn nhà chúng ta không ở, thì ma quỷ nó ở chứ không có cách gì hơn có thể. Cho nên những người đó sai lầm ở chỗ đó. Có người bị bệnh thần kinh yếu, không lo trị, không hợp tác với bác sĩ để trị cái thần kinh mình cho hết. Tự nhiên họ mới học thiền. Nhưng mà cái vô cái tu, nếu tôi cầu xin ông Phật ông độ cho tôi, ông bác sĩ dở lắm, ông Phật hay hơn. Rốt cuộc ông Phật đâu có đến thì con ma nó đến nó nhập. Cái đó cũng có những sự sai lầm như vậy. Cho nên nếu điên cái pháp này mà điên, tôi là người điên trước, tôi tu mấy chục năm rồi. Đâu có ai mà nhập được. Mà nhiều người bạn đồng hành với tôi từ Việt Nam tới bây giờ đâu có ai bị nhập đâu. Trừ ra những người bị nhập thì tôi xét lại toàn là ỷ lại không. Xin bề trên, xin Phật độ, sai Phật làm việc thì ma nó làm việc cho Phật nào mà đi làm việc cho mình. Cầu xin Phật là sai Phật làm việc. Tất nhiên ma nó nhập thân. Cái đó là tự hại mà không hay. Còn mình dũng cảm, mình thấy con người có thể có cơ hội tiến hóa. Ta là con người, ta tiến hóa đi lên, ta phải lo cố gắng tu, học dũng, học bi, học trí, học dũng để tiến hóa. Thì luôn luôn chúng ta không có bị lường gạt nữa. Chính người hành giả đã tự lường gạt cho nên bị những cái chuyện đó. Cho nên có những người đã bị rồi, phải 1-2 năm mới khôi phục được. Vì khi nó xâm chiếm vô trong cơ tạng, xâm chiếm vô thần kinh, mà trong lúc đó những người thần kinh yếu thì thường thường bị cái đó. Cho nên phải có nhiều phương pháp trị, vừa trị bệnh bằng cách chăm cứu để nó miễn uống thuốc nhiều, và có một cách giải trí lành mạnh về đạo pháp cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta rõ đường đi và người ta thức tập. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên bạn đạo mà có gặp cũng chẳng có nói gì, nói bậy nói bạ rồi người ta khùng luôn, chỉ cho nghe băng mà thôi. Thấy không? Những cái băng là chân chánh người ta đã thanh lập, khứ trực lưu thanh để cho họ nghe và nó thức tâm. Đó, để nó thức tâm, nó tự chủ, con ma mới không còn ở trong cơ thể nó. Mà nó phải hợp tác với bác sĩ để trị bệnh nó. Thì ở đây thường thường người ta hay chê bác sĩ lắm. Bệnh người ta không trị được mà người ta bác sĩ người ta học hết thần kinh cơ thể của mình.
mà ta hỗ trợ cách nào, ta tìm cách nào để giúp mình, thì mình chỉ nghe theo để hợp tác, để cho cơ thể được an. Mà cái thứ nhất, cái thứ nhì về đạo pháp, mình phải nghe rõ đường lối của mình, nó quanh định phải đi bằng cách nào, thì mình mới giúp về phần hồn được. Đó. Thì chúng ta chỉ có giúp về phần hồn, chỉ cho nghe băng thôi, để khôi phục lần lần. Nhưng những người đó là có, đã có tà theo từ lâu rồi, bây giờ tu về đây rồi nó phát triển lên vậy rồi. Rồi chủ nhân ông càng ngày càng mạnh, tu càng mạnh thì bên kia nó phá rồi thôi. Mà người đó mà ý chí mạnh, nghe băng được, vuông bồi được ý chí mạnh thì tự vuông lên và đánh đổ nó, thì tự nhiên nó nắm lại cái quyền tự chủ. Lúc đó nó sẽ hết. Cũng có nhiều người bệnh thần kinh nặng lắm, khùng điên nặng lắm. Mà gần tôi giúp và tôi nói, tôi cho coi nghe băng video và tôi chăm cứu, ta hết bệnh, ta đi làm được. Ta học tới master mà ra trường rồi, cái thì nghĩa là thì vì nhà cứ nó nói sách vở với con đem luyện rồi được. Chặt đầu hết đi. À, trong tâm nó dục vậy đó. Tôi đi xuống bác sĩ, đi nhà thương trị không được, rồi sao bà con họ mới đem đó giới thiệu tôi chỉ chăm cứu. Cách ngày lần rồi tôi nói chuyện cho nghe, để chị nắm lại cái chủ quyền. Rồi em coi video, rồi dẫn em đi coi hát, dẫn em đi chơi mấy chỗ vui, hết rồi em đi làm lại được, rồi bây giờ khôi phục hết rồi. Mình phải mất 2 tháng rưỡi. Đó. Tôi đã trị những người đó mất 2 tháng rưỡi một người, cho nó mới khôi phục được. Cho nó mất nhiều thì giờ, mà mất nhiều thanh điển. Cho nên các bạn đạo còn yếu, không biết. Cho nên chỉ giúp cho người ta bằng những cái băng để người ta nghe, để người ta tự thức tâm phần hồn, thức tâm rồi á. Thì nó có quyền tự chủ, mà tự chủ rồi thì con ma nó phải gian.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Ừ.
Xin mời anh Rắc Cô.
À, không phải tập thiền mới lũng. Một kiếp trước họ có tu. Rồi bây giờ họ tu tướng thần thánh, coi thử họ hướng gì bên này. Họ hướng gì thần thánh. À, hướng về ngũ hành, thì thần thánh ngũ hành và thiên liên nào đó họ hướng, thì họ sẽ sử dụng nhập vào chỗ đó dễ nhập đó, nó cũng nơi sao dễ nhập, mà họ tu pháp lý vô vi nó dễ mở cho họ, họ sẽ thấy, họ sẽ đi đây đi đó, họ trực diện với người này người nọ, nhưng mà chưa đúng, phải đi về không rồi mới đúng, thấy nhiều cảnh đi chơi. Xa mê ở cõi tiên, xa mê ở cõi âm, rồi đâm ra loạn sinh danh cha, rồi này kia nọ đó, rồi xa mê ở cõi âm, rồi hù hiếp người ta đủ chuyện hết, cái đó là xa mê ở cõi âm. Còn ở đây, tôi không có bị xa mê, để tôi trở về không, mới đạt được chân không, thì đó mới thấy thật chất. Ngoài vô cực còn cõi đại thanh tịnh ở trên bình thịnh. Nhưng mà tu bên Phật nó hát bị Phật. Cái màu, cái quyền sắc đó là chỉ thâu vô thôi. Mà muốn phóng ra cũng được, mà ai sửa nó không được. Chỉ có nghe không là mình không có nói gì người ta được. Đó là người ta nắm hết. Người ta nắm hết.
Có những cái nguyên nhân, có từ tâm trí của bản thể, những cách nào để làm cứu độ cho họ, trong lúc họ bị rõ ràng là một sự tâm phạm trong cái thể xác của con người, của người khác, nhưng mà mình phải làm như thế nào? Bây giờ khi mà bạn muốn là người đó, bạn thấy vẫn còn chịu với cái hình ảnh đó, tôi biết người đó. Bạn thấy ra được cái cảnh, à, anh đang bị ngồi tôi la, gặp tôi la, rồi mà biết không ai đó là sao? Tại sao con nói là cái cơ thể đó mà con lại những cơ thể này? Người người biết hay biết hả? Người thân nhân thế nào? Thế cho một người thân hạ cho nó tự nhiên. Tất cả từ đó cũng là những lấy từ đi trước cho nó. Tại của nó vẫn chưa thấy là cái hành động. Còn những chuyện từ ở thế gian thấy anh bệnh, anh đây đây, đại diện ngay đại thành ra, những cái ông nguyên đại thành ra, thì cái thành được. Từ cái gì hết rồi, từ cái là người cơ bản thân hết, mà làm sao cứu đánh gì hết. cho nên mình mới đi thấy đau khổ mà tôi thấy để là tôi không có phương tiện. Tôi được chuyển phương tiện cho bản thân đánh cái ào nó ngồi ra nhưng mà tôi nợ đó nó mà nói bản thân. Nếu tôi được chuyển pháp, đâu có phải giúp được bản thân nhưng mà hại bản thân. Tôi được và cứu giỏi cho bản thân không được. Tự tự nó nhập vô sắc con người nó hủy hại bao nhiêu đó. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Rồi nó hại được. Thì trong lúc cái cơ duyên nó được hiểu, mà trong lúc nó tỉnh nó hiểu được. Mình giải cho nó nghe, nó tự tự như là. Nhưng như tỉnh, ở trong cái thế nó nhập. Nhưng mà tự rồi rồi nó cũng khác hẳn. Một thời gian nào nó cũng trở lại. Bởi vì cái sự việc đó nó chưa giải quyết. Nó chưa. Nói văn tràn nợ nằm thì nó phải trả cái mục lượng vay trả cân bằng của càng quân của tự người ta. Không làm được. Cho nên chúng ta không làm nhưng không thể làm được. Mà cái đó, nếu mà chỉ cho các bạn đi làm những gì đó, làm gây sự tai nạn cho mình. Bởi vì bạn đánh nó, bạn giết nó mà bạn không thích, không thích nào cứu được. Thế không? Phải gặp những sự cân bằng. Và bạn làm sao có sự vừa ý thức toàn những cái đó cũng được. Bạn lo tu cho bạn chưa xong mà bạn đi làm người ta. Là mình không chấp nhận cái đó nó như thế thế đó. Cũng có nhiều người tôi cũng biết về. Phải có một cuộc hòa giải rất là chưa ra như vậy. Không phải nói là hậu là. Chính vì thầy Pháp mang nổ. Thấy người ta nói học được mùa lưỡi lâu đến cái chất cho nó ngã thôi, nhưng mà rất được thầy phải bị đâm. Cái chữ nào đó là nó cứ trở về nó hành ngã thầy đúng hơi và gia trang thầy phải lặng lặng lâu lâu. Đúng không? Cho nên cái cảm quả rất nặng, các bạn không thấy không nghe là tôi không chỉ tư người nào làm cái điều đó. Có thể làm đúng trên khoa học khi học cái gì đó. Thầy có chuyện gì đi nhưng anh nhìn ta bảo. Rồi sau này nó hại cái người không.
Nhiều người tưởng lầm là tôi đêm đêm tôi thiền là được rồi, không phải. Thiền phải ý thức được, không thanh tịnh, ý thức không nổi nguyên năng sẵn có của chính mình liên hệ với trời đất. Rồi đâm ra sợ thiên liên. Chính mình là thiên liên, gốc từ trên trời xuống thế gian mà không thiên liên sao được. Tự kỳ thị mình, ý lại ông linh bà xuống. Người này thì xưng mẫu, người kia xưng thượng đế. Mà các bạn đã thấy thượng đế chưa? Đã thấy mẫu chưa? Mà tin đến lường điển này tới với tôi, lường điển tới với kia tới với tôi. Chính là mình xạo, tự gạt, ngu si, không phát triển được. Lầm tưởng là trời Phật đã đến độ chúng ta. Chúng ta đã được một cơ duyên, có một cơ thể vi diệu trời đất hình thành. Thế gian không ai có thể chê được. Tại sao chúng ta không thanh tịnh để khai thác? Để tiến qua, để thấy sự sáng suốt của bài trình, rõ rệt. Bàn chiếu trong tâm thức của chúng ta sau đêm thiền. Lúc nào cũng cho chúng ta phát triển, không cho chúng ta thất vọng. Ý chí lành mạnh, không lệ thuộc. Mà chấp nhận về luồng điển này, luồng điển kia, luồng điển nọ là tử hại, bị nhập. Để tưởng ta là thành thượng đế, tưởng ta là thành ông này, ông nọ. Cái đó là sai lầm vô cùng. Nuôi dưỡng tự ái ngu si, tự ái mà ngu si mới bị như vậy. Thông minh không bị vậy, sáng suốt thanh tịnh không bị những luồng điển nào xâm nhập khối óc của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn tự chủ phát triển đi lên, hào quang tua sáng. Ra sạch. Tu là thế. Tự giải tự tiến, trong tu là thâu nhập để tự hại. Ở đời này, ý ông lên bà xuống thâu nhập để tự hại rất nhiều. Cơ thể không bình an, mà còn không hiểu. Bệnh tật tới tật mà không hay. có phải ngu si hơn các bạn.
Trong thế giới con người và con người, một người thanh thì đương nhiên phải hút cái trượt của người kia và trao đổi lại cái phần thanh điển mình cho người kia. Cái đó là trong thế giới hữu hình. Còn về trong giới vô hình đó, khi mà mình bị trượt điển xâm chiếm ở trong cái cõi vô hình, cái đó thì có phải theo một cái luật lệ của bên trên hay không?
Cái luật ở bên trên là những cái phần hồn ở thế gian mà mình hại nó chết xuống và nó thưa quan ức của nó còn, nó có thể có được quyền trở về xâm nhập trong thể xác mình để báo hại cho mình không làm được cái gì. Ở thế gian nó là ma nhập xác, nhưng mà đó là nó có cái duyên cớ, là trước kia mình hại nó chết, nhưng mình cướp của nó tức quá nó chết, rồi bây giờ nó được quyền trở về báo thù, nó nhập xác.
Kính thưa thầy, nói về chuyện bệnh này thì con nhớ lại có một cái băng, trong một băng của thầy, thầy có nói là người điên trong nhà thương là những người mà nói nhảm nhí, có nghe, có hiểu, thì thầy nói là những người đó là những người, cái tiền kiếp của họ có gây ra thù quán, thầy có phải con hiểu như vậy là có đúng không? Tiền kiếp gây ra thù quán, thì bây giờ những cái hồn đó người ta
đã nhập thêm, nhập thêm được phạt.
Thì nó ác quá.
Người ta chết xuống địa ngục, người ta thưa. Thưa thì duyên cho lên.
Để trì kéo. Là kiếp trước chứ không phải là.
Để trì kéo. Hay là trong kiếp này cũng có. Cũng như bây giờ tôi đi giết chị. Chị tức. Chị tôi lấy của chị. Chị tức. Chị xuống gì thưa. Thưa thì ở dưới người ta cho lên. Nhập vô thì bắt tôi. Đường làm ăn ngon lành nên đi nói vậy. Bỏ nhà, bỏ cửa, tán gia, bại sản. Cái hết sạch tiền rồi mới chết. Xuống đó thì thôi. Nó có cái luật trần. Có luật trần đó nè.
Thầy ví dụ làm cho người ta tức.
Thì cũng chết tức chết cũng là giết người ta. Nói một câu nặng người ta tức, người ta chết cũng là bị tội. Cho nên giữa con người và con người không có được khi dễ và kỳ thị. Chỉ dùng tình thương yêu và đối đãi với nhau. Không nên dùng một cái ác ý nào đối xử.
Thưa thầy, là những người đang bệnh rồi không thể nào hết một
ngày. Một ngày nào có người thì nó một thời gian ngắn ly khai được là nó hết. Bởi vì nó chỉ hình phạt một thời gian đó thôi. Để cho nó hết tiền, hết bạc rồi khi cái tội nó nhẹ là ly khai. Còn cái tội lặng như thế nào thì bác sĩ cũng bó tay mà thôi. Thì tới ngày chết, thì cho uống thuốc ngủ, tới ngày chết mà không cứu được.
Thầy nói ví dụ như mà những người thiền vô vi, thầy có thể giúp?
Có giúp là giúp nói chuyện cho cái hồn nó thích và con ma thích. Lúc đó mới có trình độ mới được. Người thiền nói sơ sơ đi trị bệnh liên không được. Người thiền phải thấy mặt con ma mới nói chuyện với con ma thích tâm và bệnh nhân thích tâm, thì hai người thích tâm nó mới đi rồi.
Có thể là ví dụ như có một người mà thiền người vô vi mà bị bắt buộc sống chung trong cái gia đình mà có một người như vậy, thì thưa thầy, con theo con đọc trong sách thì nói là mình mà gần cái người bệnh hoài như vậy là cái điểm mình ra hết.
Cái đó là cái nghiệp quả chung với cái đó, làm sao thì bắt buộc. Nó ai bắt buộc cũng nghiệp quả trong cái gia can đó phải gánh. Thì phải gánh.
Thưa thầy, vậy là những người trong gia đình mà có được cái, bị cái nghiệp quả như vậy là mấy người đó là trước kia cũng có cái nghiệp gì cho nên phải chịu chung.
Phải gánh. Phải gánh. Cho nên mình biết tu, mình cầu nguyện cho họ. Cả gia can người nào mà tu ca, cầu nguyện cho họ để đỡ lần lần. Cũng nhiều khi cũng muốn chịu, nhiều khi cũng phải bị tỏ tội. Lục trời mà đâu có xin lỗi được.
Thành cái người tu không có thế nào mà tiến triển được, tại vì luôn luôn có giao dịch với cái gì. Người
có kinh nghiệp của nó bị đặng rồi, nên nó không phải nó người tu. Bây giờ quýnh rồi nó đi tu, người nghiệp nó nặng hơn. Nhưng mà may ra gỡ gạt được phần nào không. Đỡ hơn là không biết được tu.
Con biết Còn cái người mà con muốn nói là cũng như trong gia đình mà cái người đó bệnh, rồi cái người mà ở trong gia đình kia mà tu đó, thì không có thể tiến triển về vũ tu được, tại vì tối ngày mình cứ ở kế bên người mình, thưa thầy.
Tại vì không hiểu rõ, nếu mà giữ cái nghiệp quả của người đó rồi, vẫn tiến triển. Bởi vì phần của mình chịu, và phần của người đó, người ta chịu. Nhưng mà trong cái liên hệ của gia đình, cầu nguyện ơn trên hộ độ cho hai phần hồn nó sống. Theo bỏ những cái sự mê chấp, tu hành và để trở về với nguồn cội. Tâm xin lần lần đỡ luôn. Mình thích cái tâm tu. Mình đừng thích động loạn. Ít tâm chỉ biết ông trời mới cứu được. Chứ vừa đi chạy thầy này thầy kia thầy nọ, rốt cuộc không làm được gì đâu. Thầy vừa làm được chút rồi thôi cũng chịu à. Làm chút thôi. Rồi mới xong nó cũng tái. Những cái bệnh thầy vừa trị không nổi đâu. Mặc xin con tập.
Thế con đã nghe nói là một cái hành động nào không đúng thì người ta nghe sẽ bị oan này.
Tất cả đều từ trong tâm con người mà ra. Chúng ta có tội lỗi cho nên có thưởng có phạt, là chúng ta đã giết một người thì người đó phải đưa thưa thôi thượng đệ, thưa cái chỗ nào mà họ có thể thưa để họ bao thù. Cho nên từ lúc đó mình thỉnh thì nó không tới được, mình suy nó mình nhập nó bao thù, khi nó thưa nó được quyền đi bao thù. Từ cái bệnh ma nhập tại thế bác sĩ không trị được, chỉ hành hạ cho nó tới chết mới giải quyết được cái việc đó. Chứ không phải nó muốn nhập ai nhập nó. Có lũng trời và có duyên cơ. Ở thế gian có bùa phép trị ma trị quỷ, nhưng mà trị một phần nào thôi. Chứ kỳ thật con ma cũng muốn tiến triển và con người cũng muốn sống. Khi chúng ta hiểu ta là một tội hồn chưa hoàn tất, thì ta cũng là con ma nếu chúng ta không tiếp tục sửa mình và tu tiến.
Hay ví dụ trường hợp trong bạn bè có người như vậy
có thể cầu nguyện,
mình chỉ cầu nguyện không làm gì hết, họ sẽ học một khóa bài xéo đó, nhiều người nó tới 5 tháng nó hết, 2 năm nó hết, 3 năm nó hết, nó có cái trường hợp đó, bởi vì nó phải trả cái quả đó.
Nhưng mà thế này con thấy trường hợp mà cái người bị nhập đó họ không khổ mà cái người thương đang học.
Sao hầu như xung quanh có là vì người xung quanh chưa hiểu chân lý. Hiểu chân lý thì không có khổ. Chuyện như mà họ chưa hiểu chân lý, thì sự liên lụy đó, họ phải đồng học. Cái cơ hội cho họ đồng học.
Cho nên cái công chuyện nó như vậy, tôi nói cách nghĩa, không có ví dụ. Có một người trai tráng, người con nít con trai cho một người đã nuôi từ nhỏ tới lớn, cưng họ giúp họ, nhưng mà ngược lại họ phản lại với cha nuôi, thì cướp của cha nuôi về nuôi cho cha thật của mình, hành động bất chánh đó thì sẽ bị giảm thọ, nên nó phải chết sớm. Chết sớm rồi thì nó cướp của cái người mà nuôi nó, thì cái ông đó bực tức tự tử chết. Chết sớm dính xuống thưa, thưa thì buộc đó phải chết sớm. Thấy chưa? Đó, buộc cái người mà bị nó cướp của chết sớm. Vì tôi có tiền mà tôi giao cho nó gạt hết rồi đâu còn sinh xuống nào nữa. Thì nó phải ông nên tức quá, ông chết sớm. Ông chết sớm rồi ông xuống ông thưa thì dưới này cho phép ông lên báo hại cho cái gia đình đã tiêu tan. Cho cha điên, con điên. Nhưng mà người đời không thấy, ông nó buôn bán đàng hoàng mà tại sao khi không đi? Nó có lý do.
Nhưng mà có thể cũng là cái người cha đó, nhưng có mặc dù có tức mà sao cũng tha thứ được, không có đi xuống thấy thôi.
Đâu có tha thứ, bởi vì quá tức, vì cái tội bất hiếu. Cho nên Diêm Vương mới xử tội bất hiếu. Cho nên nếu mà ông đó là ông người tu, thì mất của không sao, ông có thưa, thì nó đâu có bị, còn ông không phải người tu thì phải tức của. Cho nên chuyện đời nó vậy đó. Cái tội bất hiếu quan trọng. Người ta giúp mình phải biết ơn. Hữu hồi gì người ta nuôi mình từ nhỏ tới lớn mà không biết ơn.